Ba La Mã, đặc tính con người.
Hết thảy kết quả giác ngộ đều được bởi thân con người. Luận Di Tôn Luân.
Con người sẵn có cá tính đặc biệt hơn sinh vật khác.
Con người luôn luôn đối diện với mình và đứng trước sự cố gắng tìm hiểu, thực hành để tiến tới chỗ hoàn thiện, đem lại sự thăng bằng và sự giải thoát. Con người thường được đề cao hơn hết trong các cuộc thuyết pháp hồi dương thời Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni. Con người được thừa hưởng vinh dự ấy không phải là thiên vị, mà do đặc tính của nó. Mặc dù nó cũng có những thú tính, dục vọng, lầm lỡ và các tội ác như các loài động vật khác. Căn cứ vào luận Đại Bà Sa nói, thì đặc tính ấy nơi đây có thể tóm tắt làm ba thứ.
Một nhỏ, tư tưởng linh lợi.
Tất cả phẩm giá con người đều do nơi tư tưởng. Pascal.
Ý nghĩa.
Trước vũ trụ bao la và huyền bí, trước những tác động vô hình nhưng linh hoạt, trước những công thức cần thiết của sự linh hoạt, đã làm cho con người phải ghi vào đó rất nhiều thắc mắc. Đã thắc mắc, tất nhiên không thể để cho dòng sông mặc sức trôi chảy, nên phải có ra nhiều ý nghĩa, suy tưởng, sáng kiến, hầu, mong, vén màn, bí mật, đem lại nguồn sống hợp lý cho con người về tinh thần cũng như về vật chất. Sau khi đã trải qua những kinh nghiệm đặt trên cơ sở vững chắc mới đầy đủ ý nghĩa của tư tưởng. Với những sự kiện ấy, dưới con mắt giác ngộ của Đức Phật, Ngài đã công nhận con người có nhiều tư tưởng hơn muôn loài. Song tùy theo trình độ hay hoàn cảnh của cá nhân nên cũng có nhiều loại, hoặc đúng hay không đúng.
Mấy thứ nhận xét.
Nhận xét về vũ trụ, có người phát sinh ra tư tưởng thần tạo, nguyên tử, nhân duyên, vân vân. Nhận xét về hình thể trái đất, có người phát sinh ra tư tưởng hình vuông, hình dẹp hay hình tròn, vân vân. Nhận xét về chủ nghĩa, có người đề xướng ra chủ nghĩa duy tâm, duy vật, duy thức, tư bản, vô sản, đế quốc thực dân, phát xít, quốc gia, quốc tế, vân vân. Nhận xét về sự nghiệp, có người có tư tưởng làm vua, làm quan, làm ruộng, đi buôn, chài lưới, công nghệ, kỹ nghệ, ẩn dật hay tu dưỡng, vân vân. Nhận xét về luân lý, có người có tư tưởng trọng về hiếu đễ, trung tín, có người thích về tự do phóng khoáng, vân vân. Nhận xét về hiến pháp, có người có tư tưởng về hiến pháp quân chủ lập hiến, dân chủ, vân vân. Nghĩa là tư tưởng tập trung nơi con người rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ biết tư tưởng là hiện tượng về ý thức do kinh nghiệm và tư liệu phát sinh. Chỉ khi nào nó là kết quả của sự nhận xét đầy đủ đúng đắn, có bằng cớ về một ý kiến nào, thì lúc đó mới là tư tưởng chính đáng. Một kết quả mỹ mãn không thể thiếu tư tưởng chân chính làm chỉ đạo.
Hai nhỏ, năng lực dồi dào.
Muốn thành công và hưởng hạnh phúc trên đường đời, cần phải có nhiều năng lực thực tiễn. Victor Pouter.
Ý nghĩa.
Đã có một hình thể rõ rệt, tất nhiên trong đó phải có một sức lực tiềm tàng để giúp đỡ cho sự sinh trưởng tồn tại của lẽ sống còn của sinh vật. Nghĩa là sức lực ấy luôn luôn chuyển dẫn theo với sự sẵn có và huân tập của hiện tại, rồi chi phối cho sự hành động dưới bất cứ tác dụng nào. Cho nên, nhà vật lý học gọi chung những sức lực ấy bằng hai chữ năng lực. Năng lực ấy, theo sự nhận xét của Đức Phật thì con người có một số lượng tương đối dồi dào hơn. Để chứng minh cho sự nhận xét ấy, trong sự sinh hoạt hàng ngày của xã hội loài người đã cho chúng ta thấy
những năng lực trong thực tế.
Nhà chính trị có những năng lực điều khiển guồng máy hành chính, lãnh đạo quần chúng, giao tiếp nước ngoài để đem lại sự an cư lạc nghiệp cho nhân dân. Nhà quân sự có những năng lực chỉ huy, tổ chức và điều khiển quân đội, khiến sự an ninh được thường thường, quốc giới không bị xâm phạm. Nhà văn hóa có những năng lực xuất phát ra những chính ngôn, những văn phẩm do nơi tài ba của mình để cung cấp cho quần chúng những món ăn tinh thần tùy theo nhu cầu của quần chúng và để hấp dẫn quần chúng theo đà tiến hóa của quốc gia, nhân loại. Nhà kinh tế học có những năng lực nghiên cứu, tìm tòi, sản xuất và phân phối nền kinh tế cho hợp với sự cung cầu của quần chúng. Nhà xã hội học có những năng lực nghiên cứu và thực hiện một xã hội đầy đủ, tiến bộ, khiến không còn những thành tích lạc hậu, bất bình, bất công và thiếu thốn. Như thế, chúng ta đã thấy, ở nơi con người không quá thiếu thốn về năng lực, nhưng chúng ta cũng phải nhận nó là một sức mạnh được phát minh bởi sự dự trữ tích tập và phát hiện cho cuộc sống chung cùng. Và nó chỉ có giá trị khi nào năng lực ấy biết phụng sự lẽ phải. Sự thật chân chính là phản ảnh trung thành của năng lực thuần túy.
Ba nhỏ, hành động quả cảm.
Mục đích tối cao trong đời người là sự hành động, không phải là sự hiểu biết suông. Huxley.
Do tư tưởng, năng lực phát hiện ra hành động.
Nếu chỉ có tư tưởng linh lợi, năng lực dồi dào mà không có hành động quả cảm, thì tư tưởng ấy chỉ là tư tưởng trống không. Năng lực ấy cũng chỉ là năng lực tiêu hoại. Hành động quả cảm là một cử động quyết tính. Hình dung của tư tưởng linh lợi, năng lực dồi dào và hướng về công việc làm chân chính. Có trí óc minh mẫn chưa đủ, nguyên tắc chính là phải biết áp dụng bằng cách khôn khéo.
Giá trị hiện thực.
Chỉ có hành động quả cảm mới có giá trị. Giá trị ấy, trên thực tế và lịch sử, đã đem lại cho chúng ta một bài học rất rõ rệt. Công chức trong các ngành được hưởng vinh danh và số lương xứng đáng không phải kết quả của may rủi, trái lại là sự cố gắng của họ trong thời gian khá lâu, nếu là những công chức biết làm đúng chức vụ của mình. Một người được xưng hô là đại tướng phải chăng đã trải bao công lao vào sinh ra tử mới được cái danh nghĩa ấy? Được kho thóc đầy, được nhiều hàng tốt là đã tốn bao sinh lực của người nông phu và người làm thợ. Bà Trưng Trắc, bà Trưng Nhị, ngài Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi, vua Quang Trung được nêu cao tên tuổi trong trang sử bất diệt của Việt Nam là do các ngài đã quên mình, hướng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, quyết chiến với những bạo quân của nhà Hán, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh bên Tàu để giữ vững giang sơn gấm dốc. Ông Christoph Colomb, nước Ý, được tiếng tăm trên toàn cầu là do ông cương quyết đi vòng quanh thế giới để tìm hình thể trái đất. Ông Demosthen, nước Hy Lạp, trở nên một nhà hùng biện nhất là nhờ ở nghị lực của ông, ngày ngày ra bãi biển ngậm sỏi, tập diễn thuyết trong tiếng sóng ầm ầm, mặc dù hồi nhỏ, ông chỉ là một đứa bé ngọng nghịu, vụng về. đạo hữu Tenzin, hội trưởng hội Phật giáo Sherpa Nepal, Ấn Độ, trong đoàn thám hiểm nước Anh, được hoan nghênh đặc biệt. Phải chăng do hành động quả cảm của đạo hữu đã tới ngọn núi Everest giữa ngày đăng quang 2 tháng 6 năm 1953 của nữ hoàng Anh? Không những thế, hành động quả cảm ấy lại còn được thốt ra bằng những lời nói hoan hỷ và đượm bao ý nghĩa sâu xa của đạo Phật. Chiến công vĩ đại ấy thuộc cả đoàn thể, chứ không phải của riêng mình. Chỉ có chiến công oanh liệt nhất là tự chiến thắng mình. Như thế cũng đủ đem lại một bằng chứng cụ thể cho hành động quả cảm của con người là rất sung túc. Nếu con người biết hành động chân chính, nghĩa là biết hướng về lợi ích chung cho toàn thể, không theo tiếng gọi của dục vọng ích kỷ, thì một hành động quả cảm và hợp lý là sự thành công rực rỡ. Tóm lại, con người là hiện thân của ý thức, tiềm lực và việc làm. Con người sẵn có những cá tính đặc biệt hơn tất cả các loài sinh vật khác. Cố nhiên, đặc tính ấy sẵn sàng giúp đỡ con người tạo lập và duy trì một nhịp sống cho thuận với danh nghĩa của nó, làm vẻ vang cho trang sử nhân loại, làm thăng tiến trong sự sinh hoạt và bất diệt trong bản thể vô biên của vũ trụ. Chỉ có con người tự tạo ra con người ngày nay và ngày mai trong sự vui vẻ hay đau khổ. Chúng ta hãy thể nhận những đặc tính ấy. Chúng ta hãy quán tưởng thân tâm chúng ta. Chúng ta hãy ngoảnh mặt quay lưng lại dục vọng và thẳng tiến trên đường về giải thoát. Đời sống giải thoát không đòi hỏi sự cố gắng gì ngoài những sự cố gắng về tư tưởng, năng lực và hành động chân chính để tạo lấy một đời sống trong sạch đầy ý nghĩa.
4 La Mã: giá trị con người.
Chân giá trị của ta làm cho ta trở thành vĩ nhân, chứ không phải là địa vị do ta tình cờ chiếm được. Conwell. Giá trị con người là một phản ảnh trung thành của địa vị con người sau khi địa vị ấy đã biến thành sự thật. Đối với đạo Phật, từ trước tới nay vẫn thừa nhận giá trị đặc biệt của con người, một giá trị kèm theo với hình thể và đặc tính của nó. Nhưng chỉ khi nào con người biết thực hiện đúng với chân nghĩa của con người. Ngược lại, dòng nhận xét tổng quát về vấn đề con người, chúng ta đã ý thức được rằng con người có một địa vị đặc biệt trong vũ trụ cũng như trong đạo Phật. Đã có một địa vị đặc biệt, tất nhiên phải có một giá trị đặc biệt. Mà giá trị ấy không phải tìm tòi xa xăm, chỉ tìm ngay trên lời nói, ý nghĩ và việc làm của con người. Căn cứ vào khế kinh nói, giá trị ấy có thể khái quát trong những đề mục dưới đây.
Một nhỏ giá trị hơn muôn loài.
Không có gì giá trị bằng giá trị của sự biết xứng đáng với địa vị của mình. Kinh Ưu Bà Tắc nói, trong tất cả các loài, con người đủ điều kiện hơn, như về trí khôn chẳng hạn, nhất là hoàn cảnh con người không quá khổ như địa ngục, không quá vui như thiên đường và không ngu si như thú vật. Thật thế, giáo lý mầu nhiệm ấy là một chứng tích làm cho chúng ta nhận được chân giá trị của con người.
Trí khôn con người hơn muôn loài.
Nhờ có trí khôn, con người mới tạo thành xã hội ngày nay. Một xã hội được tổ chức về mọi mặt, biết dùng sức lực người hoặc sáng chế ra máy móc, khai khẩn đất đai, trồng trọt hoa màu, đem lại nguồn kinh tế dồi dào để cung dưỡng cho con người, biết dệt may quần áo, chế biến thuốc men để cho thân khỏi rét và khỏi đau yếu, biết làm nhà cao ráo để trú ẩn khi nắng mưa, biết chế tạo tàu xe để đi lại tiện lợi, biết dựng đặt pháp luật để bảo vệ sự sống, đem lại an ninh cho xã hội, và còn nhiều vật dụng cần thiết cho xã hội đều do trí khôn con người xuất phát. Cho nên cổ nhân đã nói, nhân linh ư vạn vật, phải chăng từ cổ nhân cũng đã trực tiếp công nhận giá trị ấy?
Hoàn cảnh con người là hoàn cảnh trung bình.
Theo giáo lý đạo Phật, thế giới này chỉ là một trong muôn vàn thế giới khác, và cùng trong định luật thành trụ hoại không, cùng nhịp nhàng trong bản thể vô biên. Chiếu theo nghiệp lực nhân quả, dưới con mắt giác ngộ của Đức Phật, những thế giới ấy, thế giới phàm tục, có thể phân làm 6 loại. 1. Trời Deva Sutra. Thế giới tương đối có một hình thế tốt đẹp, khí hậu thanh khiết, phẩm vật thiên nhiên, con người đẹp đẽ, sống lâu hơn loài người và có nhiều sự khoái lạc. 2. Atula Asura. Thế giới có một hình thế, thân thể, một đời sống và sự nhu cầu gần như cõi trời, nhưng hay giận, hiếu chiến và đam dâm. 3. Người Manusya. Thế giới trung bình, không đẹp lắm, không xấu lắm, không sướng lắm, không khổ lắm, và cũng không thọ lắm, không yểu lắm. 4. Địa ngục Nasca Niraya. Thế giới chịu sự đau khổ nhiều nhất, tất cả hình thể, nhu dụng và khí cụ đều chứa bằng đau khổ. 5. Ngạ quỷ Preta. Thế giới có những vật thể xấu xa, tiều tụy, luôn luôn bị thiếu đói, không được hưởng chút no nê vui vẻ. 6. Bàn sinh hay súc sinh Triraya Goni. Thế giới có những sinh vật chịu thân mình đi ngang, ăn uống vất vả, mang chở nặng nề ngu si mê muội, và đôi khi phải hiến thân mệnh cho những động vật khác. Do đó chúng ta nhìn về đại thể của xã hội loài người, nếu đem so sánh với muôn loài thì chứng tỏ con người có một giá trị trung bình, tuy rằng trong hoàn cảnh ấy cũng có khi nó lấn sang địa hạt của các loài khác do tâm niệm và hành vi của cá nhân. Chúng ta hãy tạo lấy hoàn cảnh và cải tiến hoàn cảnh của chúng ta.
Có thân con người là do nghiệp nhân tác thành.
Đức Phật dạy, nay được thân con người là do trước đây đã thực hành 5 điều răn. 1. Không sát sinh. Tất cả các sinh vật có thân mạng do thân sắc, tâm, giả, hợp đều có thức tính, biết ăn uống, biết vui sống sợ chết, nên từ loài cao đẳng động vật cho đến loài côn trùng nhỏ bé, chúng ta đều không nên sát hại. Không sát hại nhưng còn phải đem lòng nhân từ giúp chúng sinh. 2. Không trộm cắp. Đã có thân mạng, quyết nhiên phải hoạt động lấy những vật dụng để nuôi dưỡng và gìn giữ sự sống là nguyên tắc chung của tất cả mọi người. Đã là nguyên tắc chung thì của người nào thuộc người nấy, chúng ta không nên đem tâm trộm cắp, và có khi còn tùy hoàn cảnh của mình bố thí cho người khác. 3. Không tà dâm. Đã là sinh vật thoát thai từ lòng tham ái, tất nhiên nó lại tiếp nối sinh khởi lòng tham ái, nên phải có gia đình, trừ những ai cương quyết thoát ly nó. Có gia đình là để phân biệt với gia đình trên vấn đề sinh lý và hạnh phúc, cho nên không ai nên làm hạnh tà dâm, nghĩa là không nên có hành vi ngoại tình mà phải giữ hạnh thanh tịnh. 4. Không nói dối. Cùng chung một xã hội, cùng sống trong hoàn cảnh, cần sống và phải sống, vì vậy không ai nên dùng những lời nói dối trá, thêu dệt, lật lường và ác độc. Trái lại, chỉ dùng những lời nói thật thà, ngay thẳng, thành tín và hòa dịu. 5. Không uống rượu. Rượu là một chất kích thích mạnh, nó làm tiêu hao cơ thể, não loạn tâm thần, mê mờ trí tuệ, hay sinh ra những việc bất lương, cho nên chúng ta không nên uống rượu. Không uống rượu thì trí tuệ được minh mẫn, đủ nghị lực kềm chế thân tâm và làm những việc phải đạo. Đó là những nghiệp nhân tác thành để sinh vào thế giới con người. Đó là một giá trị trong hành vi của con người, đủ bảo đảm cho hình thể và đặc tính của con người tương đối hơn muôn loài. Vì nếu không có nghiệp nhân, tất nhiên không có con người, không có con người, còn đâu có trí khôn hơn muôn vật và được ở trong hoàn cảnh trung bình, cho nên nghiệp nhân là động cơ tác thành cho tất cả. Như thế, giá trị con người ở ngay trong địa vị con người. Con người là trung tâm điểm đối với muôn loài do nghiệp nhân, hoàn cảnh và trí khôn kết thành. Chúng ta là một phần tử trong xã hội loài người, chúng ta phải mặc nhận giá trị đặc biệt ấy, và chúng ta sẽ chứng tỏ trên việc làm hàng ngày của chúng ta là trên và hơn tất cả. Vậy hàng ngày chúng ta nên nhớ câu: bạn hãy lại đây và nhìn thẳng vào con đường của bạn.
Hai nhỏ, giá trị trong xã hội loài người.
Thân ta là một phần tử trong xã hội, vậy mỗi việc của ta làm cũng phải giúp được cho sự sinh hoạt của xã hội. Marc Aurèle.
Đem thâm tâm phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật.
Con người không thể sống đơn độc mà phải sống chung cùng với xã hội, và phải đem năng lực của mình hướng vào việc xây dựng xã hội. Vì xã hội là một khối kết hợp do nhiều cá nhân, nên sự sinh hoạt của cá nhân đều có quan hệ với đoàn thể. Tất cả tổ chức xã hội đều do con người phát sinh và đều phát sinh vì con người. Năng lực con người chi phối toàn diện xã hội. Ông Hồ Thích viết: sinh mạng của xã hội không kể xét về chiều ngang hay chiều dọc đều giống như một cái máy có tổ chức. Xét về chiều dọc thì lịch sử xã hội không ngừng. Người trước ảnh hưởng đến người sau ảnh hưởng đến người sau nữa. Không có cổ nhân ta và vô số cổ nhân thì làm sao có bạn và tôi ngày nay, thì làm sao có người đời sau. Không có cá nhân vô lượng số đó thì không có lịch sử. Nhưng không có lịch sử thì vô lượng số cá nhân đó cũng không có hình dáng ấy. Xét về chiều ngang thì sự sinh hoạt của xã hội ảnh hưởng lẫn nhau. Cá nhân tạo thành xã hội tạo thành cá nhân. Sự sinh hoạt của xã hội toàn là nhờ sự sinh hoạt của cá nhân, không kể là khác nhau ra sao, đều không thoát khỏi ảnh hưởng xã hội. Nếu không có xã hội như thế, thì quyết là không có bạn và tôi như thế. Nếu không có vô số bạn và tôi, thì xã hội quyết không như thế. Do đó, chúng ta nhận thấy trên lý thuyết cũng như trên sự thật, dù là thời gian hữu hạn hay vô hạn, con người vẫn có một giá trị đặc biệt trong xã hội loài người. Một người không thể thiếu cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc men, học vấn và vật dụng. Một người cũng không tự làm đủ để cung cấp cho riêng mình, nhưng cũng không thể có được ở ngoài sức lực con người. Cho nên, bà hội trưởng hội ái hữu Phật giáo Pháp cũng viết: đời sống của kẻ khác luôn luôn có liên lạc với đời sống riêng của mình.
Mỗi hành động là một lợi khí.
Thật thế, mỗi hành động của con người là một lợi khí có quan hệ đến xã hội loài người, hoặc hay hoặc dở. con người có thể làm cho xã hội trở thành một xã hội hưng thịnh, nhân loại sung sướng và cũng có thể biến tạo thành xã hội suy đồi, nhân dân đau khổ. Một nhà làm điều nhân ấy có ảnh hưởng hưng thịnh cho cả nước, thật là lời khuyên của thánh nhân, có đầy đủ ý nghĩa lợi ích cho xã hội loài người. Vậy, với giá trị và địa vị con người trong xã hội loài người là giá trị trung tâm điểm, giá trị chủ nhân ông. Khi nào con người hiểu biết giá trị con người, tôn trọng giá trị con người, lấy chủ nghĩa con người làm chủ, thì năng lực tác động của con người sẽ là năng lực tiến hóa giúp cho xã hội loài người tiến đến văn minh, hòa bình chân thật. Được thế, trước khi cảm nhận giá trị ấy, chúng ta hãy bắt chước lời nói sau đây của một Phật tử phương Tây để làm châm ngôn cho chúng ta. Con người tự đổi mới, hay đúng hơn, con người luôn luôn tự mình đổi mới lại mình trong tất cả các thời.
Ba nhỏ, giá trị trong sự tiến hóa.
Trí tuệ là sự nghiệp. Kinh Bát Đại Nhân Giác. Tiến hóa là một công dụng luôn luôn thay đổi và tăng tiến do trí tuệ làm động cơ. Khế Kinh nói, loài người mau tiến bộ và tiến hóa hơn cả. Thực tế cho chúng ta thấy, con người rất dồi dào về tư tưởng tiến bộ và tiến hóa. Mới thời nào, con người còn sống trong thời đại nguyên thủy, dã man, ăn lông ở lỗ, gài lá che thân. Thời đại này, trải bao kinh nghiệm trong các tầng lớp thời gian đã đem lại cho xã hội một nền văn minh vật chất cực thịnh, tuy rằng trong đó vẫn còn nhiều khuyết điểm. Chính do sự tiến hóa ấy đã giúp cho con người được hưởng một đời sống sung sướng hơn, hình thức mới mẻ hơn, sống gần nhau hơn. Nhưng sự tiến hóa ấy vẫn chưa tránh khỏi được sự thiếu chân thật, khiến tự nó lại trở thành sự thoái hóa trá hình, hiện thân của dục vọng, trở thành một sức phá sản ghê gớm trong sự sống, quyền sống của con người mà sự thật đã chứng minh và đã đem lại nhiều lời than tiếc từ đáy lòng các bác sĩ triết học Tây Phương. Nếu các nhà bác học của thế kỷ trước chịu khó nghiên cứu tâm hồn con người, thì văn minh không có một cục diện khủng hoảng như ngày nay. Hết thảy cơn khủng hoảng trong thời cận đại đều do tinh thần không đuổi kịp vật chất trên con đường tiến bộ của nhân loại. Nguồn gốc thảm họa của chiến tranh là sự tham danh lợi quá nặng nề của nhân loại. Vì thế, Đạo Phật luôn luôn tôn trọng giá trị tiến bộ và tiến hóa của con người, nhưng phải là một giá trị tiến hóa được đặt trên cơ sở hiểu biết chân chính, chánh tri kiến. Có hiểu biết chân chính mới hướng dẫn hành động chân chính, có hành động chân chính mới có kết quả của sự tiến hóa chân chính vĩnh viễn được.
Ta là người.
Nếu con người từ trước tới nay đều hiểu rằng ta là người, ta là một phần tử trong xã hội loài người, cùng sinh sống trên trái đất con người, cùng có một giá trị như nhau và có sự quan hệ mật thiết với nhau về mọi mặt. Ta phải dạy bảo nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ. Ta đem những tư tưởng, sáng kiến của ta tạo thành những khí cụ, phá rừng núi, khai khẩn hầm mỏ điền địa, đem lại nền kinh tế sung túc cho xã hội. Ta chế tạo nhiều thứ tối tân để thay thế cho sức lực con người bớt sự nặng nhọc, được hưởng sự sung sướng tự do, thì đâu còn nạn giai cấp đấu tranh, đâu còn lao tù khổ sở, đâu còn khí giới nguyên tử khinh khí để giết hại, khiến cho sự chết chóc điêu linh quá sức tưởng tượng như ngày nay mà vẫn được khoác những màu áo dân chủ, hòa bình, tự do, hạnh phúc. muốn bình thiên hạ, hãy bình tâm địa trước đã. Đó là lời cảnh cáo sâu xa cho những ai có tham vọng bất chính mà Đức Phật đã nói trong Khế Kinh. Như thế, chúng ta đã nhận chân giá trị tiến hóa của con người trong Đạo Phật. Giá trị ấy không phải là diễn vông. Nó có trên hành động của con người biết hướng về đoàn thể bằng sự lợi ích chân thật. Vậy, nơi đây chúng ta có thể nói, con người nào đã lìa bỏ được lòng ố nhân và giải đãi là người đó đã giải thoát và tiến bộ. Tóm lại, chỉ có con người mới đủ những giá trị đặc biệt như trên. Giá trị ấy căn cứ trên hành vi tạo tác tiếp nối của con người, nhưng nó không nghiêng về dục lạc hay đau khổ, mà nó phải được như lời ông Huxley nói. Người ta xin chúng ta một điều là trở nên người. Một người mà anh nên hiểu là không phải thần minh, cũng không phải quỷ sứ. Cũng giá trị ấy, nó sẽ đem lại cho xã hội một trạng huống vui vẻ, hạnh phúc chân thật do năng lực của con người đã được chứng tỏ trong lời khuyên. Thiên hạ cũng như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của anh. Thiên hạ sẽ tươi cười với anh nếu anh tươi cười, và được thế mới nêu tỏ được địa vị Đạo Phật đối với con người, như ông Sinet, người Anh đã viết. Đạo Phật tôn trọng tự do ý chí với tất cả chân giá trị của nó trong phạm vi hoạt động rất rộng rãi và với giới hạn chủ quyền hoàn toàn.